This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện từ thứ hai đến thứ sáu trên làn sóng của đài cũng vào giờ này. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất với buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Mai Trâm xin được mến chào anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, thì xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gọi là chào đến Mai Trâm, Mai Trâm khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng, Mai Trâm vẫn khỏe và chắc anh vẫn khỏe chứ ạ. Nhưng mà có lẽ là...
Rất là khỏe.
Dạ, sáng nay Mai Trâm thấy là thị trường chứng khoán lại một màu đỏ lè chứ không có xanh giống như tuần trước. Chắc chắn là anh Tiến Dũng sẽ cho quý vị thính giả biết lý do tại sao, phải không?
Vâng, đúng như vậy Mai Trâm. Tiến Dũng xin nói luôn là câu hỏi của Mai Trâm cũng đúng tại sao mà đỏ buổi sáng ngày hôm nay. Hôm qua hôm kia, tức là khi mà Bộ Thương mại report về cái inflation sau khi mà ông chủ tịch Liên bang chỉ nâng lên chỉ có 0.25% lãi suất, bởi vì em nghĩ rằng ok, everything ok, nhưng thật sự ra khi mà cái inflation nó giảm cả năm, tháng 4 năm ngoái từ hôm nay giảm chỉ có 0.1, một con số rất là khiêm nhường, trong khi đó tháng 4 lên 0.4%. Khi mà tôi thấy cái report như vậy thì mọi người thấy it's ok, nó giảm còn hơn là không có. Nhưng mà sáng ngày mai cái report đưa ra, từ một lần nữa Bộ Thương mại thấy rằng cái số bán sỉ, tức là nó, chúng ta thì gọi là PPI, tức là Producer Price Index, tức là các cơ sở, thì các nhà sản xuất, chính xác là các nhà sản xuất, cái giá của họ lên 0.2%. Wow, cả năm lên 0.1, giảm 0.1 về cái inflation, lạm phát, trong khi đó giá sản xuất lại lên 0.2. Các vị thấy cái này nó có gì sai sai không? Vậy Trâm thấy sai sai không? Tức là bây giờ cái nhà bán sỉ tăng lên 0.2% về cái những mặt hàng của mình ra thị trường, trong khi đó các nhà bán lẻ lại giảm 0.1%. Lẽ nào mấy Trâm mua một đồng mốt đi bán 1 đồng 6? Đúng không? Cái report này thì nó làm cho sáng hôm nay nói là what's wrong with this? Ủa sao lạ vậy, cái report nó không có đi chung với nhau. Và đồng thời sáng hôm nay thì chúng ta biết là Pacific Bank cũng rất là tệ nha. Phải nói rằng sáng hôm nay Pacific West họ giảm đến 30% cổ phiếu của sáng ngày hôm nay. Có cái tương lai rằng phải nói rằng lành ít dữ rất là nhiều. Và sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán như Mai Trâm nói đó thì màu đỏ rực rỡ cái tuyệt. Riêng về Dow Jones thì giảm đến 356 điểm và con số này đang tiếp tục đi xuống 33.175. Và Nasdaq thì giảm 39 điểm 12.266 và S&P 500 giảm 24 điểm 4.113 điểm. Dầu thô thì giảm 1 đồng 69 xu, 7 triệu đồng 87 xu trong thùng dầu thô. Trong khi đó vàng thì giảm 15 đồng 30 xu, 2021 đồng 80 xu cho một ao vàng, kính thưa vị. Lãi suất 15 năm là 6.17, 30 năm là 6.79. Vàng mua vào 66 triệu 650 ngàn đồng cho một lượng, bán ra 67 triệu 250 ngàn đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì lại vừa có gửi vị wholesale, là Producer Price Index đã lên 0.2%. vào tháng 4. Vậy thì đi cũng thấy cái gọi vì nhớ ha, ngoài nói inflation giảm, người dân mua đồ giảm, thật sự no, bởi vì wholesale nó tăng lên làm sao mà retail nó bán giảm được, đúng không? Tầm bậy. Và cái số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc đã tăng lên 22.000 người, điều này nó đã là làm cho ông Jerome Powell cũng an tâm chút, bởi vì càng nâng lãi suất lên, số người thất nghiệp là phải đúng cái quy trình là lãi suất càng tăng thì thất nghiệp cũng tăng theo. Số người xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên 264.000 người, tuần lễ trước đó là 242.000 người, tăng lên 22.000 người trong tuần lễ chấm dứt vào ngày 6 tháng 5, quý vị. Và tin kế tiếp thì liên quan đến airline, trong những ngày này thì Diễm Dũng sẽ đưa ra về những cái thông tin về airline rất là nhiều, quý vị. Và một cái bản tin mới nhất sau khi mà những cái cơ sở gọi là đi làm khảo sát hay là đi làm survey của những hãng hàng không đó thì họ đưa ra thêm một cái report mới nhất nữa. Tức là trong nhiều năm nay, 2 năm gần đây thì chưa bao giờ tất cả hàng không mà có một con số đi lên hết. Cái điểm mà gọi là satisfaction, tức là một cái hài lòng về khi những người hành khách sử dụng hãng hàng không là 1000 là cái điểm cao nhất, 1000 point. Và nó cộng với ví dụ như là hành lý 100 điểm, không bị mất 100 điểm, delay 100 điểm, cancel 100 điểm, thí dụ như vậy. Những hãng nào thiếu nào, hay là dư nào, hay là tốt cái nào thì nó sẽ điểm sẽ cộng thêm. Thì cái số điểm hiện tại bây giờ, hình như là hãng nào cũng tệ hết. Nó giảm thêm 7 điểm nữa. Trước đây là 791 điểm, là average, trung bình nha, là 791 điểm, out 1000 point. Nhưng mà cái bản tin này nó làm cho ngay cả tín dụng cũng thấy hơi lạ nữa. Quý vị biết rằng Delta Airlines là trong những một trong những hãng hàng không của Hoa Kỳ mà luôn luôn có một cái địa vị gọi là cái quán quân, lúc nào cũng đạt danh hiệu đứng đầu bảng về mọi thứ, nhưng mà kỳ này Southwest Airlines take over. Southwest Airlines được tất cả là 827 điểm, trong khi đó Delta Airlines chỉ có 801 điểm. JetBlue là 800 điểm. Tại sao vậy ta? Delta Airlines đâu có bị giảm, đâu có bị delay. Trong khi đó Southwest Airlines delay mấy chục ngàn chuyến bay trong cái năm vừa rồi và năm nay luôn. Nhiều lắm luôn. Mà tại sao lại lên đến 827 điểm, nó vượt cái rẹt qua mặt Delta Airlines? Không biết được. Cái này mình không biết được thì nó report sao đưa ra vậy thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là tất cả những hàng không, cái satisfaction của những người dân càng ngày càng đi xuống. Thí dụ thấy nó hơi bất công như thế này. Vé máy bay, cái revenue của họ, doanh thu của họ tăng lên 51.1%. Tại sao họ lấy tiền nhiều mà cái phục vụ của họ quá tệ? Quý vị có đồng ý ví dụ không? Quý vị đi máy bay dạo gần đây, một chuyến bay từ New York mà qua bên California, một chuyến bay dài dẳng 6 tiếng đồng hồ. At least họ cho ăn một cái gì trước đây, 10 năm về trước. Một chuyến máy bay mà rớt vào cái buổi trưa là họ cho chúng ta ăn trưa. Rớt vào buổi sáng là cho ăn sáng, rớt vào buổi tối là cho ăn tối. Bây giờ rớt buổi nào cũng đừng bịt đậu phộng hết, thưa quý vị. Cái hoàn toàn nước, ly nước uống cũng cho vui thôi. Một cái chuyến bay dài như vậy mà hầu như họ không có cho chúng ta một cái service nào gọi là một cái lót dạ hết. Cái điều này đã làm cho nhiều người bất mãn, mà giá vé mỗi ngày mỗi tăng lên, giá vé lên kinh dị luôn. Và cái điều này nó thấy chúng ta nó làm cho mình thiết nghĩ đến rằng những cái người đầu tư hoặc là những cái người mà gọi là board director hay là những người mà đầu tư hàng không đó có một sự tham lam quá mức, đúng không? Nên là mà chính phủ hiện tại giờ họ cũng muốn gọi là dập tắt đi cái sự tham lam này của các những hàng không, không biết có làm được không. Nhưng mà gọi là vỏ quýt dày cái móng tay nhọn, chính phủ thì muốn là anh phải cho người ta ăn nếu mà anh delay, anh phải cho người ta ở nếu mà delay, anh phải trả tiền reward trên cái delay, trả tiền mặt rồi anh trả tiền voucher vân vân. Thì bây giờ hàng không nói ok, tôi sẽ làm điều đó và tăng giá vé lên liền. Nếu quý vị nào mà đi châu Âu, Europe, thì giá vé bây giờ trung bình là 1.167 đồng cho một cái chuyến khứ hồi so với mùa hè năm ngoái. Nó tăng lên 36% đi Việt Nam. Nói chung là fly to Asia. Giá vé nó lên 24%. Bây giờ trung bình một cái vé đi Asia là 1.817 đồng. Tức là anh muốn tôi đền bù, anh muốn tôi service tốt hơn thì tôi sẽ lên giá vé. Nhưng mà thật sự ra họ service không có đúng, là khi anh delay thì trả tiền thì ok, tôi sẽ lên vé để trả tiền cái đó. Nhưng mà những service trong cái on cái airplane hiện tại bây giờ, thì Dũng cho rằng nếu mà nói về tại những thế giới thì mình chưa thử nghiệm Ấn Độ, mình chưa thử nghiệm những hãng hàng không khác, nhưng mà hiện tại vì so những hãng hàng không như hàng như là Singapore hay là Korea hay là những hàng khác thì thật sự ra hãng hàng không của Hoa Kỳ, ví dụ cho rằng thua xa cái vị sử dụng hãng Dubai, Emirates hay là gần những hãng Qatar. Chứ thấy là cái service của họ tuyệt vời, chưa kể cả Nhật Bản, chúng ta đi ra Hàn Quốc, đi Singapore tuyệt vời, Taipei tuyệt vời, so với Mỹ khỏi kể, vô càng nói càng tức. Cái thưa quý vị, bản tin kế tiếp thì bản tin gọi là rất là quan trọng buổi sáng hôm nay, cũng là bản tin này là Tiến Dũng xin gửi, vì là bản tin cuối cùng, là Dũng nghĩ rằng Tiến Dũng đã gửi bản tin này rất nhiều lần rồi, nhưng mà hy vọng rằng quý vị phải take it serious, tức là phải coi nó là một cái bản tin quan trọng trong đời sống của mình. Ok, Quý vị nào đã thường và hay và cũng ít đi shopping, ok, trong cuộc đời của quý vị ở Mỹ, một tuần quý vị cũng phải đi ít nhất phải là một lần. Ít nhất là một lần đi shopping, đúng không? Có người đi Walmart, có người đi Target, có người đi Home Depot, có người đi Lowe's, có người đi Macy, có người đi Kohl's, có người đi JCPenney, có... vâng, tất cả chúng ta đều đi shopping hết. Có bao giờ quý vị cầm cái receipt và coi tại chỗ, mở ra, coi, có nhiều người kỹ hơn là luôn mà tính tiền, là tính nhìn cái đó, ồ, ví dụ như mua một một bịch hành tan, một đồng 99, đúng rồi, bỏ vô, tan lên, ok, khi in cái receipt ra, cẩn thận check một lần nữa. Vì chúng ta đặt niềm tin vào máy móc 100%, coi chừng chúng ta mất tiền. Tại vì máy móc vẫn là máy móc và con người vẫn là con người, họ cũng có cái mistake. Một người phụ nữ ở bên Louisiana Seaport, bà đi chợ Walmart, bà đi mua đồ xong, bà đi ra, bà nói, ủa, sao mua đồ không có nhiều mà mấy trăm đồng. Bà coi lại thì hai trái chuối, tìm nhắc lại nha, hai trái chuối là một đồng rưỡi, nhưng mà cái người mà tính làm giá đó, họ quên bấm cái dot, cái dấu chấm ở giữa số 1 và số 5, làm nó chọt bà hai trái chuối, nó chọt bà đến 150 đồng. Bà để lên TikTok, bà để receipt, bà share, hiện tại giờ không biết bao nhiêu triệu người coi. Bà nói là, oh man, nếu mà tôi về, những người ông chồng tôi là xong luôn rồi. Ông bỏ cái receipt, ông dùng thùng rác cái rẹt. Coi như là hai trái chuối mắc nhất thế giới, 150 đô. Quý vị thấy có một sự gọi là hy sinh một chút xíu mà chúng ta được một số tiền lớn. Chẳng hạn như hy sinh 15 second hay là 30 second, chúng ta cầm cái receipt coi lại, à tôi mua đúng hay không. Nếu quý vị không có một thói quen này trong đời sống của mình thì nên tập từ ngay bây giờ. Tôi Dũng khuyến khích quý vị nên tập từ ngay bây giờ. Các ông là chuyên gia, tự mình chỉ mình luôn nha, chuyên gia, không bao giờ có receipt. Mua cái rẹt rồi đi ra, cầm receipt đôi khi cầm bỏ trong túi cũng thấy cũng khó chịu, dùng thùng rác. Nhưng mà qua cái bản tin này, riêng cá nhân Tiến Dũng học một bài học là máy móc cũng mistake, và con người cũng mistake nữa. Đôi khi chúng ta quên một cái gì đó. Chúng ta biết là cái tất cả những cái hãng, các cửa tiệm về thương mại, họ làm giá và họ xếp lên cái sale bằng ban đêm, 1-2 giờ sáng. Mà 1-2 giờ sáng có những người buồn ngủ, họ bấm vô 1.5 đồng, họ bấm cái kịch vô thành 150 đồng. Bởi vì chúng ta cẩn thận, chỉ cần hy sinh 15-30 second thôi mà chúng ta xem chúng ta rất là nhiều tiền. Đôi khi chúng ta tiền bạc khó khăn trong thời điểm crisis về kinh tế, tức là khó khăn kinh tế, quý vị check như vậy thì chúng ta không có bị thiệt thòi đâu, thưa quý vị. Xin trở lại Mai Trâm.
Cảm ơn bản tin nhắc nhở của anh Tiến Dũng. Mà Mai Trâm cũng thấy có nhiều người, đối với Mai Trâm đó, thí dụ như Mai Trâm đi chợ, Mai Trâm biết cái món hàng nó bao nhiêu tiền rồi mình mới bắt đầu thò tay vô mình mua, mình lấy. Rồi khi mình đi ra mình có thể án chừng là tổng cộng của mình bao nhiêu tiền. Nếu mà hơn nhiều quá thì cũng có thể, nhưng mà giống như anh Tiến Dũng có chia sẻ là cũng nên nhìn cái receipt. Nhiều khi mình đứng lấn cấn đâu đó và banh cái receipt ra nhìn thì thấy cũng hơi kỳ kỳ. Nhưng mà có những người ngộ lắm anh Tiến Dũng, họ đi chợ nhiều khi họ không cần biết giá luôn đó, rồi họ chỉ thấy cái thí dụ thấy chuối thì lấy trái chuối, chứ cũng không cần biết cái chợ đó bán trái chuối bao nhiêu tiền. Thì ra là nếu mà tính như vậy thì cũng xứng đáng được tính cao như vậy ha. Nhưng mà trở lại với bản tin airline của anh Tiến Dũng đó, anh Tiến Dũng có nói là những chuyến bay bây giờ, hồi xưa thì trúng vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều thì đều có những bữa ăn thích hợp với mỗi bữa. Nhưng mà ngày giờ này em thấy là đi máy bay mà không bị delay là mừng rồi, chứ đừng có nói là trúng bữa nào mà được ăn bữa đó nữa anh Tiến Dũng ơi.
Ví dụ tôi nghĩ rằng thật sự ra xăng lên thì hãng hàng không lên giá, tức là giống như là biển động mắm lên giá như vậy. Một ngày nào đó mà xăng xuống, thí dụ như họ chia ra, split ra về điện và xăng, những cái xe điện, combustion engine và EV, nó chia đôi ra thì xăng sẽ đi xuống. Mà một khi xăng nó xuống rồi đó thì người ta sử dụng phương tiện cá nhân của mình nhiều hơn là sử dụng công cộng, chẳng hạn như hàng không, máy bay hoặc là xe buýt, xe vân vân, thì lúc đó hãng máy bay sẽ xuống giá. Nhưng mà cái vấn đề ở đây tôi thấy rằng xuống thì xuống, nhưng mà những người đầu tư họ vẫn còn rất là tham lam, cái thưa vị, họ tham lam lắm nên cũng không biết chuyện này như thế nào, chỉ có thể chính phủ can thiệp mới được thôi. Còn ngoài ra trong tương lai tôi thấy rằng hàng không của Hoa Kỳ đó là những hãng hàng không rất là tệ. Quý vị là sử dụng hàng không mà của Hoa Kỳ mà đi gọi là international, chúng ta sẽ thấy cái sự service của họ. Ví dụ cho rằng, ví dụ thấy cá nhân mình là tệ nhất thế giới, tại vì những cái hãng không đi qua rồi, chưa có đi Dubai, chưa có đi Ấn Độ, chưa có đi hàng không Campuchia hay gì đó mình không biết, nhưng mà riêng Mỹ hàng không mình đã đi qua rồi thì hàng không của Hoa Kỳ phải là tệ nhất thế giới, kính thưa quý vị. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Và thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa theo dõi là chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng vào mỗi buổi sáng từ thứ hai cho đến thứ sáu. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu.